Phú Hội Thánh, quý vị có đồng ý câu nhận định về quyền năng Chúa Phục Sinh như sau? Chứng cớ của niềm tin Cơ Đốc không phải là sách vở, nhưng là một đời sống. Quyền năng của niềm tin Cơ Đốc không phải là giáo lý, mà là phẩm tính của người Cơ Đốc nhân. Ở đâu mình thấy một đời sống được biến đổi bởi ơn của Đức Chúa Trời, thì bạn có thể thấy bằng chứng về sự phục sinh của Chúa. Do you agree with this saying? The proof of the Christianity is not a book, but a life. The power of Christianity is not a creed, but a Christian character. And wherever you see a life that has been transformed by the grace of God, you see a witness of the resurrection of Jesus Christ. Thưa Hội Thánh, tối thứ sáu vừa qua chúng ta suy gẫm đến gương hy sinh của Chúa Giêsu và gương chịu khổ của Ngài vì tình yêu thương của mỗi chúng ta. Và sứ đồ Phêrô kêu gọi chúng ta noi dấu chân của Ngài. Sáng nay chúng ta suy gẫm đến chủ đề cách nào quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh giúp đỡ cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đã đọc Roma đoạn thứ 8 từ câu 1 tới câu 11 mô tả tới một đời sống có Chúa Thánh Linh, có quyền năng của Chúa thực hành ở trong đời sống của mình, khiến cho chúng ta có một đời sống được sống động và được kết quả chiến thắng những điều tội lỗi trong đời sống của mình. Đặc biệt câu 11 ghi là lại nếu Thánh Linh của Đấng làm Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Người Do Thái thì không có tin cái sự sống lại cho đến ngày Chúa Giêsu đến ngày tận thế, và đối với họ thân thể hay chết này chỉ có thể kinh nghiệm được sự phục sinh ngày Chúa ngày tận thế mà thôi. Một số nhánh của người Do Thái không có tin có sự phục sinh, chết là hết, giống như một số sự dạy dỗ triết lý ngày hôm nay. Nhưng sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Chúa Giêsu, và ông đã đưa ra một bức hình sống theo Chúa Thánh Linh thì có một cái năng lực để có thể chiến thắng được những sự yếu đuối của thân thể. Và ở đoạn 8 này, ông đã đưa cho chúng ta một cái nguyên tắc về sức sống phục sinh của Chúa Giêsu đỡ trong đời sống của mỗi người tạp Chúa. Sứ đồ Phao-lô tóm tắt mấy cái ý chính trong mấy câu mà chúng ta đọc 11 là Đức Chúa Cha khiến Đức Chúa Giêsu sống lại. Thì chúng ta nói Thần Linh, Roma đoạn 8 câu thứ 11 ghi là Thần Linh của Đấng khiến Chúa Giêsu sống lại, đó là Thần Linh của Đức Chúa Cha. Thần Linh này là Thần Linh Đức Chúa Cha khiến Chúa Giêsu phục sinh. Thần Linh ngự trong người theo Chúa giống như Thần Linh của Đức Chúa Cha ở trong người theo Chúa. Và Thần Linh của Đức Chúa Cha khi ngự trong lòng của mỗi chúng ta là người tin thì sẽ bảo đảm sự phục sinh của thân thể này. Chúng ta có trong câu niềm tin Cơ Đốc là tôi tin sự sống lại của thân thể. Chúng ta ai cũng sẽ một ngày qua đời, thì thân thể hay chết này ở nằm trong cái sự rủa xả của tội lỗi. Nhưng mà đối với những người tin Chúa thì quyền năng Chúa Giêsu phục sinh, sáng hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Chúa sống lại, là bằng chứng một ngày kia thân thể này sẽ được sống lại, biến hóa. Vì vậy cho nên câu Kinh Thánh ghi là Thần Linh của Chúa Đức Chúa Cha ngự trong chúng ta, khi chúng ta tin nhận Ngài thì bảo đảm một ngày kia chúng ta sẽ phục sinh. Nhưng mà đó là một nghĩa của thân thể sống lại. Nhưng trong một nghĩa khác, sứ đồ Phao-lô muốn nói đến một cái nguyên tắc sống động từng ngày mà quyền năng Chúa Giêsu phục sinh giúp đỡ chúng ta. Cho nên sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm tới hai ý: sống với quyền năng phục sinh là gì và làm sao có quyền năng phục sinh tác động trong đời sống chúng ta. This morning we will meditate two ideas, and how is the living in the power of the resurrection, and how that power can work in our life. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban ơn cho chúng con sáng nay được ơn lành của Chúa, có cơ hội để mừng Chúa Giêsu phục sinh. Xin Chúa giúp cho chúng con hiểu ý nghĩa và hiểu được năng lực của quyền năng này, để xin Chúa ban cho chúng con kinh nghiệm được quyền năng này trong đời sống chúng con mỗi ngày. Đây không phải chỉ là một ý tưởng, một sự dạy dỗ, đây không phải chỉ là niềm tin, nhưng đây là một thực sự mà Chúa muốn chúng con kinh nghiệm. Và mỗi sứ đồ của Chúa khao khát và đã kinh nghiệm những điều này trong đời sống của họ. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong ngày hôm nay sẽ hiểu được ý nghĩa và cách nào để quyền năng Chúa Giêsu phục sinh sẽ tiếp tục thể hiện qua đời sống của chúng con mỗi ngày. Chúng con trong đời Chúa hướng dẫn chúng con trong sự suy gẫm này, ban ơn cho chúng con người nói người nghe được ơn lành của Chúa, để qua đây chúng con được ơn của Ngài và đứng dậy sẽ kinh nghiệm được ơn lành của Chúa và sống một cách mạnh mẽ, vui tươi, đầy hy vọng. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có hơn 30 lần trong thơ tín Kinh Thánh, Thánh Kinh Cựu Ước dùng thành ngữ là được sống lại từ kẻ chết để chỉ đến hình ảnh của sự phục sinh. Động từ gọi là to be raised up from the dead is used 30 times in all the letter in the Bible. Được sống dậy từ kẻ chết thì tiếng Anh dùng chữ là raise up, có nghĩa là nâng lên. Và có một cách nghĩa khác là nói cõi chết là nơi thấp. Và khi chúng ta sống dậy là được nâng lên, nâng lên. Và hình ảnh của Chúa Giêsu về trời là hình ảnh được Chúa Giêsu được cất lên cao ở nơi tầng trời. Roma đoạn 8 nói đến quyền năng của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Cha khiến Chúa Giêsu sống lại, và nhờ quyền năng vô hạn này mà những người tin Chúa Giêsu có một cái năng lực để sống đẹp lòng Chúa. Nói một cách khác là chúng ta không thể thực hành những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh nếu chúng ta không có năng lực của Chúa Giêsu phục sinh ở trong cuộc đời của mình. Nhờ Chúa, thần linh của Đức Chúa Cha sống trong chúng ta và quyền năng của Thánh Linh giúp cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể sống đẹp lòng Chúa. Khi chúng ta nói đến sống với năng lực phục sinh thì chúng ta muốn nói đến điều gì? When we say living with the power of resurrection, what do we mean? Đây là sống nhờ sức hay là dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong đời sống của mình. Khi chúng ta có quyền năng của Chúa phục sinh sống trong đời sống của mình, thì chúng ta có thể nói không với những cám dỗ trong đời sống của mình. Mỗi ngày chúng ta trải qua biết bao nhiêu là cám dỗ để làm những điều mà Chúa không muốn. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta có năng lực của Chúa ở trong giây phút đó, ngày đó, chúng ta mới có thể nói không với những cám dỗ đó được. Còn nếu không thì thân thể yếu đuối này sẽ say yes và sẽ té. Có năng lực phục sinh trong đời sống của chúng ta thì chúng ta mới có thể thưa vâng với những điều dạy dỗ của Chúa, còn xin vâng theo. Và chúng ta làm được cái điều chúng ta hứa nguyện này. Have the power of the resurrection in our life. We can say no to the temptation and say yes to the teaching of the Lord we are learning. Khi quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh hay là quyền năng của Đức Chúa Cha ở trong lòng của chúng ta, Thì Kinh Thánh ghi là chúng ta sẽ có những bông trái của Thánh Linh. Và chúng ta được thuộc lòng Galati đoạn 5 câu 22, phải không? Trái của Thánh Linh là chúng ta sẽ có yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, trung tín, mềm mại, tiết độ. Rồi Côrintô thứ nhất đoạn 12 cũng nói là khi chúng ta có Chúa Thánh Linh sống trong đời sống của mình thì chúng ta có được những cái ơn, những cái tài năng, những sự ban cho để chúng ta dự phần vào những công việc của nhà Chúa. Nếu chúng ta không có những ơn đó, chúng ta sẽ không làm được công việc của Chúa. Chúng ta không có trái của Thánh Linh, chúng ta sẽ không sống được giống như Chúa kêu gọi. Vì vậy cho nên Kinh Thánh dạy là chúng ta cần phải có quyền năng của Chúa Thánh Linh trong đời sống của mình. Có quyền năng của Chúa Thánh Linh thì chúng ta mới trở thành một nhân chứng sống động của một người đi theo một Đức Chúa Trời quyền năng. Người có quyền năng của Chúa Thánh Linh thì sẵn sàng chịu khổ, chịu hy sinh để làm đẹp lòng Chúa hơn là làm thỏa lòng mình. Ai có được kinh nghiệm này? Các môn đệ của Chúa sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Và quyền năng của Chúa Thánh Linh đã thăm viếng cuộc đời của họ. Và họ đã được thay đổi. Họ đã từ sợ hãi trở thành nhân chứng cho Chúa một cách giản dị và đem tin mừng của Chúa khắp mọi nơi. Dù phải bị bắt bớ, dù phải chịu chết chóc. Và quyền năng đó tiếp tục vận hành giữa bọn các ông bà anh chị em, các nhà truyền giáo và những người đang ngồi ở đây. Khi chúng ta dâng lòng cho Chúa, chúng ta xin Chúa vào lòng của mình, thì từ từ cuộc đời của các ông bà các anh chị bắt đầu có cái sức và say no với tất cả những điều không đẹp lòng Chúa và say yes với là những điều Chúa muốn. Cái nan đề của chúng ta thỉnh thoảng đối đầu là chúng ta nghĩ là mình phải biết nhiều thì mình mới tốt được. Hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ thì nhấn mạnh là chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta học thiệt nhiều, và khi mà nó khai sáng trí của nó thì nó sẽ có thể làm những điều tốt. Có một số lĩnh vực thì biết thì sẽ làm khá hơn, nhưng về vấn đề đời sống đạo đức thì biết tốt chưa chắc làm tốt. Năm ngàn thập niên 1990, các nhà giáo dục ở tại vùng tiểu bang Washington State đã cho một số các em tham dự chương trình là không hút thuốc, và 250 em tình nguyện được hướng dẫn để học những cái cách và xem những phim để cách nào để sẽ không say no to the smoking. Và sau 8 năm theo dõi thì người ta so sánh với 250 em đã được học với lại một số em ở trong trường ở vùng Washington State, thì kết quả là mấy em mà học cách để nói say no với lại hút thuốc đó thì sau khi học thì có 25.4% các em đi hút thuốc. Học xong rồi thì còn mấy em mà không học á thì 25.7 cũng hút thuốc. Không học thì cũng hút thuốc, mà học rồi thì cũng hút thuốc. Cho nên chương trình giáo dục này kết luận nói thật là phí tiền để giúp cho lấy tiền của chính phủ giúp cho mấy em học thêm mà không có giúp được gì cho các em. Ở trong một ý nghĩa khác, chúng ta có thể nhận định được rằng là khi chúng ta có học được một số ý mới, biết được một số cách mới, thì chúng ta chưa chắc chống lại được những cám dỗ trong đời sống của mình. Và Thánh Linh và Kinh Thánh đã ghi là chúng ta sống đẹp lòng Chúa là chúng ta sống nhờ Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng mình, và Thần Linh đó sẽ ban sức cho chúng ta sống đời sống đẹp lòng Chúa. Galati đoạn 5 câu 22 nhắc đến những cái bông trái thuộc linh mà Chúa Thánh Linh sinh ra trong đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên nan đề làm việc tốt không phải chỉ biết điều tốt, nhưng cần phải có năng lực là đấng quyền năng ở trong đời sống của mình. Rất buồn một số chúng ta đi nhà thờ nghe lời Chúa, có người nghe chứ mấy chục năm à, thậm chí có người học Kinh Thánh, nghiên cứu Thánh Kinh, dự khóa giáo dục thần học, nhưng khi bị cám dỗ thì mình không có kiểm soát được mình. Mình sẽ làm những cái điều mà Chúa không thích. Mình sẽ nói những điều làm đau lòng nhau, và mình quên hết những sự dạy dỗ mình mới học, và mình không có sức để kiểm soát lại đời sống của mình trong giây phút đó. Nếu mà nhờ nghe điều tốt, học được điều tốt, để làm được điều tốt, thì nước Mỹ này phải là nhiều người tốt lắm ạ. Và hội thánh Austin này cũng phải là thánh thiện hết. Rồi chúng ta học rất là nhiều lời Chúa, chúng ta cũng nghe được nhiều lời Chúa. Nhưng rất tiếc, sống kính mến Chúa, yêu thương người, cần phải có quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh, là thần linh của Đức Chúa Cha vô hạn sống trong chúng ta. Chúa Thánh Linh không ép buộc ai đi theo Ngài hay là vâng lời Ngài. Chúa Thánh Linh trong Kinh Thánh ghi và thần linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta chỉ nói với chúng ta bằng những tiếng rất êm dịu, rất nhẹ, và chúng ta phải yên lặng mới có thể nghe được. Rất tiếc có nhiều lần chúng ta có nghe, nhưng mà chúng ta bóp cái tiếng nói đó lại cho tới khi nó im luôn. Và nhiều lần tiếng đó đã nhắc chúng ta, và lương tâm chúng ta từ từ nó chai lì, và chúng ta nhất định đi những con đường chúng ta muốn, làm theo những điều chúng ta thích, và chúng ta nghĩ đó là điều hay. Cho tới khi Đức Chúa Trời dùng một vài tai nạn nói lớn với chúng ta dừng lại và chừng, thì lúc đó chúng ta có thể lựa chọn, và chúng ta cũng thể trách Ngài là tại sao Chúa không thương mình để đem tai nạn tới cho mình. Phao-lô gọi tên ở trong đoạn kinh một kinh thánh là Côrintô thứ nhất là những người theo Chúa mà không có nghe tiếng của Chúa Thánh Linh nhắc nhở, đó là những người sống theo xác thịt. That's a flashing person. Đó là những người đã tin Chúa, có Chúa Thánh Linh, mà Chúa Thánh Linh ở trong cái góc nào đó trong đời sống của mình, là lâu lâu nhắc nhẹ cho mình một tiếng mà mình không nghe, và mình cứ quyết định sống theo ý riêng của mình. Và có nhiều khi một số người nói, ồ sao thấy mấy người này tin Chúa sao làm không có thua gì mấy người không tin Chúa, bởi vì Chúa Thánh Linh đã bị ám vô một chỗ kia rồi. Có Chúa Thánh Linh vì có một lần tin Chúa, vẫn còn đi nhà thờ, vẫn còn đọc Kinh Thánh, nhưng mà khi quyết định thì làm hãy tay đôi á, với người ngoài là không phải tay đôi á. Thì ở đây Phao-lô kêu gọi chúng ta là phải sống nhờ Chúa Thánh Linh mà sống, thì chúng ta sẽ chiến thắng, sẽ có một đời sống bày tỏ được Chúa. Người sống theo xác thể, xác thịt thì không rèn luyện đời sống tâm linh, không dành thì giờ học lời Chúa, ít thường xuyên với Chúa. Người sống theo xác thịt không rèn luyện gần Chúa để có thể nhạy bén với những tội lỗi. Vì khi chúng ta Việt Nam nói là gần đèn, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà nếu chúng ta ở gần Chúa hoài đó, thì những cái gì hơi sơ sơ sai là chúng ta biết rồi. Chúng ta sensitive, chúng ta rất là nhạy với những cái điều gì không đại bằng Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta xa dần với lời của Chúa, không ở gần Chúa, thì gì nó sai, cái này cũng được, Chúa thông cảm, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi mấy con đường riêng của mình. Đời sống của người theo xác thể không kinh nghiệm được quyền năng đắc thắng trong đời sống của mình. Người sống theo xác thịt đôi lúc thì gần Chúa, muốn hầu việc Chúa, muốn hy sinh, nhưng thì vài ngày sau thì lại không muốn dính dáng gì với Chúa hết. Nó giống như cái gì, cái vô vô mà chơi mấy em thiếu nhi, lúc thì lê lê xuống cái rồi rút lê lê rồi rút xuống xuống. Và có nhiều khi chúng ta rất là bực mình, những người xác thể bực mình vì có một số người hầu việc Chúa nhiều, mình không có chịu nổi. Cho nên trở lại với ý nghĩa của quyền năng Chúa phục sinh, thì chúng ta cần phải có Chúa Thánh Linh kiểm soát đời sống của mình. Sống với Chúa Giêsu phục sinh là sống với quyền năng Chúa hành động trong đời sống của chúng ta. Sống với quyền năng của Chúa Thánh Linh là kinh nghiệm hy vọng vì biết chắc mình có quyền công dân của nước Đức Chúa Trời dù mình đang sống trên mặt đất này. Câu hỏi thứ hai là làm sao chúng ta sống theo quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh hôm nay. Question, the second question is how can we live with the power of the resurrection? Phao-lô trong Philip đoạn 3, câu 7 tới câu 11, ông chia sẻ một quyết tâm xin Chúa như sau. Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem mọi điều đó như rơm rác hầu cho được đấng Christ, và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến đấng Christ mà được. Tức là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời đã lập nên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài về quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Tiếng Anh là have had the power of the resurrection in our daily life. Apostle said and prayed that I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have discarded everything else, counting it as garbage, so I could gain Christ and become one with him. I no longer count my own righteousness to obey the law. Rather, I become righteousness through the faith in Christ. For God's way of making us right with himself depends on faith. I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. I want to suffer with him, sharing in his death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. I don't mean to say that I already achieved. Cho nên để sống với năng lực phục sinh, trước hết mình phải xem những điều quan trọng ở cuộc đời này là rơm rác. Nước Mỹ ngày hôm nay là money, và người ta theo đuổi tiền bạc giống như là chạy đua. Và chúng ta đã kinh nghiệm cái vòng tròn lên xuống của tiền bạc thay đổi rất là nhiều trong đời sống của nước Mỹ này. Cho nên cái ý nghĩa Phao-lô kêu gọi, đối với Phao-lô là địa vị, là danh tiếng, là một người học giả rất là nổi tiếng của Do Thái giáo, là vị trí rất là cao trong hàng lãnh đạo tôn giáo Do Thái giáo. Ông xem những điều đó như là rơm rác. Rơm rác ở đây cái chữ nó gọi là giống như phân bón cây á, không có giá trị so với sự kinh nghiệm của Chúa Giêsu phục sinh sống trong đời sống của mình. Thứ hai, mình cần phải tin vào Chúa Giêsu, và mình phải ước muốn có một cái mối liên hệ, một sự kinh nghiệm với Chúa Giêsu, muốn thật biết Chúa và khao khát có cái sức ở trong đời sống của mình, khao khát tương giao liên hệ với sự đau đớn của Chúa, để rồi mình kinh nghiệm cái sức mạnh phục sinh của Chúa trong đời sống của mình. trên núi Olive, Chúa đã nói với các môn đệ của Chúa là hãy vào thành, chờ đợi, waiting, cho đến lúc ai xuống? Thần linh của Đức Chúa Trời ở trong anh chị em. Chờ đợi có nghĩa là phải mong đợi, phải ao ước, phải khao khát thì mới có thể kinh nghiệm được điều này. Để kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Thánh Linh là quyền năng phục sinh, bắt đầu bằng sự xem những sự quan trọng của đời này trở thành nhẹ đi và bắt đầu khao khát tìm kiếm ơn lành của Chúa trong đời sống của mình. Cái câu hỏi hôm nay sáng Chủ nhật phục sinh hỏi chúng ta rằng chúng ta có thấy quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh đổi chết thành sống, đổi vui ra buồn, đổi thất vọng thành hy vọng là điều mình cần không? Chúng ta có thấy mình phải ra khỏi cái sự buồn nản của quá khứ để kinh nghiệm ơn lành của Chúa trong đời sống của mình không? Và chúng ta cần có kinh nghiệm một đời sống can đảm, bừng sống dậy, đầy niềm vui của Chúa phục sinh, Giêsu phục sinh không? Tôi muốn nói cần mỗi ngày nhờ Chúa chúng ta xem lại coi điều gì đang giữ mình, khiến cho mình không thể khao khát được Chúa, không muốn được cái điều này. Mục sư Timothy Keller kể lại câu chuyện có một mục sư đi qua bên nước Ý, và rồi ở bên nước Ý thì thành phố xen lại với nghĩa địa, thì họ chôn thành phố rất là lâu năm, cho nên những nghĩa địa trở thành những cái vườn hoa. Và rồi ông mục sư ghé đến một và thấy tìm một thấy được một cái ngôi mộ của một người rất là nổi tiếng của nước Ý, và người này không tin Chúa, và người này trong lịch sử Cơ Đốc giáo là chống Chúa Giêsu hết ga, chống tới độ và khi ông chết á thì ông không có tin những cái điều của Cơ Đốc giáo tin, mà một trong những niềm tin của Cơ Đốc giáo là sự sống lại của thân thể. Nhưng mà ông cũng sợ, cho nên ông mới làm di chúc dặn những người nhà của ông là khi chôn ông đó thì phải để một cái tảng đá đè trên ngôi mộ, và ông chắc ăn nữa, ông viết cái di chúc trên cái bia là ông nói tôi không tin sự sống lại của thân thể, và tôi cũng không muốn sống lại với cái thân thể này, cho nên người nhà phải để cái tảng đá bự ở trên cái ngôi mộ của tôi. Nhưng mà cùng trong cái thời gian người thăm, mục sư thăm cái ngôi mộ thì thấy ở trong cái mộ ra có ông có một cây ốt nó mọc lên trên từ trong lúc khúc người ta chôn không biết rồi, mà có một trái của cái cây ốt đó nó lấp ở trong cái đất, và cả trăm năm sau thì nó từ từ nó nảy mầm và từ từ nó làm nứt cái viên đá nó ra, và nó nâng luôn cả viên đá nghiêng qua bên trên cái ngôi mộ của ông. Và mấy khách du lịch thì người ta cũng không có làm gì khác, từ cái ngôi mộ của người xưa người ta cứ để, và nó là một cái bằng chứng. Thì ông mục sư ông nói nếu một cái trái của một cái cây ốt nhỏ xíu mà có đủ sức để có thể nâng một cái tảng đá đè trên cái ngôi mộ của một người không muốn tin, thì quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh ở trong đời sống mỗi chúng ta sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào? Quyền năng đó biến đổi những cay đắng của đời sống của mình thành ngọt ngào. Quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh sống trong đời sống của chúng ta khiến thất vọng thành hy vọng. Và quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh sống trong đời sống của chúng ta sẽ đem cho chúng ta những sự vui mừng thay vì sợ hãi và nghi ngờ. Cho nên qua cái kinh nghiệm nhìn cái trái của cái cây ốt đó mạnh nâng tảng đá đó, mục sư du khách thăm ngôi mộ này đã ghi lại là càng biết Chúa, càng kinh nghiệm Chúa, càng gần Chúa thì bạn sẽ kinh nghiệm quyền năng Chúa Giêsu phục sinh. Càng gần Chúa, càng có Chúa trong cuộc đời của mình nhiều chi phối thì đời sống quý vị sẽ được tươi mới, tốt đẹp đến nỗi quý vị không ngờ. Cái câu hỏi là chúng ta có tin và dám xin Chúa và đến gần Chúa không? Ai chưa nhận Chúa Giêsu hôm nay thì tôi xin mời quý ông bà các anh chị đến với Chúa, nhận Ngài để quyền năng Chúa Giêsu phục sinh bắt đầu ở trong quý vị và biến đổi. Còn ai đã nhận Chúa rồi mà còn đi xa, lúc gần lúc xa với Chúa, thì tôi cầu nguyện để xin quý vị cầu nguyện giống như bài thánh ca tối thứ sáu là xin yêu Chúa thiết tha và quyết tâm cởi coi mọi sự của đời sống mà mình đang theo đuổi là rất nhẹ để xin Chúa ngự vào trong đời sống của mình và khao khát Chúa mỗi ngày, để những điều đó sẽ giúp cho quý vị sống mỗi ngày với niềm hy vọng cho đến khi chúng ta gặp Ngài. Xin ta hãy cầu nguyện. Mỗi chúng ta suy gẫm đến cuộc đời chúng ta theo Chúa, những giây phút chúng ta cần Ngài, rồi những phút chúng ta không cần Ngài. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa làm việc trong lòng của mình, để chúng ta có sự khao khát. Chúng ta phải bớt đi những điều thuộc về cuộc đời này, để nhiều thêm, mới có chỗ nhiều thêm Chúa trong đời sống của mình. Nếu ai trong quý vị sáng nay chưa một lần có Chúa trong cuộc đời của mình, thì xin nhân ngày mừng Chúa phục sinh, cầu nguyện để dâng cuộc đời của mình cho Chúa, mời Chúa vào lòng. Cuộc đời của quý vị sẽ chắc chắn được biến đổi. Lạy Chúa Giêsu Christ siêu dấu của chúng con trong đời Ngài, chúng con biết Chúa đã sống lại từ rất lâu và quyền năng đó đã vẫn tiếp tục chi phối trên các môn đệ của Ngài và các con dân của Chúa trong suốt cả lịch sử của Hội Thánh cho đến nay. Và quyền năng này vẫn sẵn sàng tiếp tục đổ trên cuộc đời của chúng con khi chúng con vâng lời Chúa và theo Ngài. Xin Chúa sáng hôm nay cho chúng con có cơ hội quyết tâm để đến với Chúa gần hơn, để cho cuộc đời của chúng con được kinh nghiệm quyền năng sống một cách đắc thắng, đầy hy vọng và niềm tươi vui mỗi ngày. Chúng con dâng lòng chúng con cho Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.